trước khi giảng cái bộ kinh này, tôi cũng có nói đơn sơ qua một vài đặc điểm để cho công chúng có cái ý thức trước rồi học cái bộ kinh. Trước hết là sơ lược về cái bộ kinh này. Phần một là nói về phiên dịch. Kinh này là từ chữ Phạn dịch ra chữ Hán. Thì ở Trung Hoa có ba nhà dịch. Một là Chi Lâu Ca Sấm, nhà dịch tên kinh là Di Ma Cạch Kinh, có chia làm ba quyển. Hai là nhà Cương Ma La Thập, dịch tên là Di Ma Cạch Sở Thuyết Kinh, có hai quyển, cũng có tên là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Kinh. Ba là ngài Huyền Trang dịch là Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh. Đó là ba cái nhà dịch mà còn có những cái bản kinh lưu lại đến giờ. Kế đây là mục thứ hai, nói về lý do kinh này ra đời. Lý do thì có nhiều, nhưng đây tôi lược kể hai lý do. Lý do thứ nhất là vì lòng từ bi bình đẳng của Phật, cho nên bộ kinh này ra đời. Bởi vì trước những cái thời Pháp hay là những cái buổi giáo, thì giáo hóa ban đầu, thì tất cả người tu ở trong đạo Phật mà Phật gọi là cái hàng được giải thoát sinh tử, chứng A-la-hán đó, đều là dành riêng cho người xuất gia. Chỉ người xuất gia tu mới có thể chứng quả A-la-hán, còn hàng cư sĩ tối đa là chứng cái quả A-na-hàm là cùng, tức là quả thứ ba trong bốn quả, chứ chưa có khi nào chứng được A-la-hán. Như vậy thì ai muốn giải thoát sinh tử đều phải xuất gia tu mới giải thoát sinh tử được. Còn nếu còn tại gia tu chỉ là cái nhân tốt để sau này tiếp tục tu thêm, chứ hiện đời không thể giải thoát. Bởi vậy cho nên từ bao nhiêu thế kỷ, người phát tâm tu ngay trong lúc Đức Phật tại thế cho đến sau này, muốn giải thoát đều ồ ạt tìm xuất gia. Mà như vậy thì cái số người xuất gia dù đông mấy đi nữa, nó cũng là thiểu phần ở trong quần chúng. Mà nếu chỉ có một thiểu phần tu hành có thể được giải thoát sinh tử, còn đa số thì không được, thì tất nhiên cái số người tu Phật càng ngày càng bị hạn chế. Do đó cho nên vì lòng đại bi của Phật mà ngài đem câu chuyện của ông Di Ma Cạch bệnh ra để mời các thầy tỳ kheo hay là các vị A-la-hán cho đến Bồ-Tát đến thăm ngài. Nhưng mà tất cả những vị tỳ kheo và A-la và Bồ-Tát đó đều nể kính ông Di Ma Cạch, thấy rằng các ngài không đủ khả năng đối đáp với ông Di Ma Cạch, cũng không đủ khả năng để mà chinh phục được ông, ngược lại đều bị ông chinh phục. Bởi như vậy thì chứng tỏ rằng không phải chỉ trong cái giới xuất gia làm tỳ kheo chứng A-la-hán và xuất gia như trong hình ảnh đại thừa, có những ngài như ngài Văn Thù Sư Lợi hoặc là ngài Địa Tạng Bồ Tát đều là hình ảnh người xuất gia. Thì dù Bồ Tát xuất gia đó nhưng mà cũng chưa có đủ cái khả năng mà chinh phục nổi hay là vượt hơn được một ông cư sĩ là ông Di Ma Cạch. Đó là cái điều để nâng cao cái tinh thần của người cư sĩ tại gia. Nếu cư sĩ tại gia mà đạt đạo đúng rồi thì cũng có cái khả năng siêu việt mà hàng xuất gia không thể vượt qua nổi. Đó là để muốn cho cái chánh pháp hay là cái giáo lý Phật dạy nó đi khắp trong mọi tầng lớp, chứ nó không dành riêng ưu đãi cho một cái chế độ xuất gia thôi. Đó là nói rằng vì lòng đại bi của Phật mà kinh này ra đời. Phần thứ hai là có một số nhà khảo cứu về lịch sử thì họ thấy rằng kinh Di Ma Cạch này có tính cách như là một cuộc cách mạng của cư sĩ. Bởi vì từ trước đến giờ chỉ nói đến người xuất gia đạt đạo chứng quả, mà chưa ai nói đến người cư sĩ đạt đạo chứng quả cao bằng và hơn những người xuất gia. Nhưng mà tới thời gian này, cái kinh Duy Ma Cạch ra đời thì lại thấy một ông cư sĩ siêu xuất hơn cả người xuất gia nữa. Thì như vậy, đó là một cái cuộc cách mạng để nâng cái giới cư sĩ lên, chứ không có theo cái nề nếp cũ chỉ nói xuất gia mới là giải thoát, xuất gia mới được tự tại, xuất gia mới đạt đạo viên mãn, vân vân. Đó là cái tính cách nghiên cứu về lịch sử, cho nên những vị đó họ nói rằng kinh Duy Ma Cạch ra đời làm cuộc cách mạng của cái hàng cư sĩ. Đó là hai cái lý do. Lý do trước là nhìn theo cái tâm bình đẳng của Phật, lý do sau là nhìn theo cái cuộc thay đổi của cái giai cấp tu hành. Đó là hai cái điểm tôi đã nêu lên về lý do. Bây giờ giải thích về tên kinh. Cái bài kinh mà chúng ta học, hay là cái quyển kinh chúng ta học đây, là do Ngài Cư Ma La Thập. Tuy rằng trong ba nhà dịch đều có nổi tiếng, nhất là như Ngài Huyền Trang đó, sau này rất nổi tiếng. Nhưng mà xét ra ba cái bản dịch đó đối chiếu lại thì hầu hết từ trước đến giờ những nhà học Phật đều lấy cái bản dịch của Ngài Cư Ma La Thập làm định bản, tức là cái bản quyết định hơn, còn những bản kia thì không bị kịp. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta học cũng là học cái bản của Ngài Duy Ma Cạch, của Ngài Cư Ma La Thập. Mà bản của Ngài Cư Ma La Thập á, thì có hai tên. Một tên là Duy Ma Cạch Sở Thuyết Kinh, còn một tên khác là Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát Kinh. Đó, hai cái tên đó. Bây giờ tôi từng tự giải thích hai cái tên cho quý vị hiểu. Giờ cái tên thứ nhất là Duy Ma Cạch Sở Thuyết Kinh. Duy Ma Cạch tức là tên của ông Duy Ma Cạch, mà Duy Ma Cạch là chữ Phạn, Trung Hoa dịch là tịnh danh, hay cũng dịch là vô cấu. Tịnh danh, chữ tịnh là trong sạch, danh thì thường thường chúng ta nói là tên, nhưng mà ở đây nó không có nghĩa là tên. Cái tên trong sạch thì nó vô nghĩa, bởi vì chữ danh ở đây nó có nằm ở trong 12 nhân duyên. 12 nhân duyên mà cái phần mà thức là duyên gì, là danh sắc. Thì như vậy chữ danh và sắc đó, danh là tinh thần, là tâm, sắc là vật chất. À, như vậy thì chữ danh có nghĩa là chỉ cho phần tâm, phần tinh thần. Tịnh danh có nghĩa là cái tâm thanh tịnh, hay là cái tâm trong sạch. Vì sao? Bởi vì Ngài Duy Ma Cạch là một con người, một ông trưởng giả, giàu có thê thiếp đầy nhà, tiền bạc tôi tớ đầy đủ, mà ông không dính, không mắc ở trong danh, trong lợi, trong tài, trong sắc. Vì vậy mà nói tâm ông nó trong sạch, vì vậy mà gọi là tịnh danh. Thì cái vô cấu là dịch ngược lại. Vô cấu là không có nhơ, không nhớt. Rồi không nhơ, không nhớt tức là trong sạch chứ gì. Cho nên hai cái tên đó nó không có khác nhau. Nhưng mà lấy cái tên Duy Ma Cạch mà giảng á, thì quý vị thấy có khi nó cũng hơi quá. Bởi vì thường thường cái tên của người nó không nhất thiết là đúng với cái nghĩa của cuộc sống con người đó. Tôi thí dụ như bây giờ có một người nào đó, họ đặt tên là Hữu Phước, nhưng mà họ nghèo cháy da, thì như vậy thì cái tên đó và cái cuộc sống đó là có giống nhau không? Thì thiếu gì mình thấy có nhiều người tên đẹp vô cùng, mà tới nhìn họ thì thấy không có gì đẹp hết. Như vậy thì cái tên chỉ để mà gọi thôi, chứ không nhất thiết cái tên đó nó lại mang đầy đủ cái ý nghĩa của cuộc sống con người ấy. Đó là trường hợp thứ nhất. Giả sử trường hợp thứ hai, có ai đó sanh con cái đặt tên, muốn cho con mình đẹp thì đặt tên sao? Như muốn cho người ta nghe cái tên tưởng nó là quý là đẹp, thí dụ đặt tên con gái là Bạch Hoa, tức là hoa trắng, nhưng mà nó là đen thùi. Thì như vậy thì đứa con da đen mà đặt tên là Bạch Hoa thì mình nghe Bạch Hoa thì mình tưởng đâu người đó trắng lắm, phải không? Nhưng mà nhìn họ đen rồi sao? Thì như vậy cái tên nó không phải là nhất thiết mang hết cái ý nghĩa của họ, phải không? Nhưng mà ở đây tôi sở dĩ giảng ý nghĩa là đứng về mặt lý của các vị Bồ Tát. Bởi vì thường thường trong kinh Đại Thừa nó có cái tính cách ý nghĩa về tâm lý nhiều hơn. Thí dụ như trong kinh Viên Giác, mỗi vị Bồ Tát đứng ra hỏi cái phần nào thì cái phẩm đó mang cái tên vị Bồ Tát đó, mà chính cái phẩm đó là nói đúng cái ý nghĩa của cái tên đó. Thí dụ như tên ngài Viên Giác, Bồ Tát Viên Giác, thì cái phẩm đó nói về Viên Giác. Thì như vậy thì mỗi cái tên của Bồ Tát nó mang theo cái ý nghĩa hành động của các ngài. Bởi vậy cho nên mình giảng chữ tịnh danh của ngài Di Ma Cật đây á, là giảng theo cái ý nghĩa của Bồ Tát, chứ còn thực tế của sống không phải tên nào cũng có ý nghĩa giống hệt như vậy, phải không? Có những cái tên nó rất là đẹp mà con người không đẹp gì hết, phải không? Có tên rất là tầm thường mà con người đẹp, thì cái đó nó không có cố định. Thì như vậy là tôi giảng cho quý vị hiểu cái ý nghĩa đó. Rồi tới cái chỗ khác, như cũng cái tên kinh này là Bất Tư Nghì Giải Thoát Kinh. Bất Tư Nghì Giải Thoát nghĩa là sao? Tức là sự giải thoát không thể nghĩ bàn. Bây giờ tôi thí dụ như vậy để mình biết cái ý nghĩa của một kinh. Thí dụ như có người họ muốn dứt hết những cái nhiễm ô trần tục, cho nên ngày xưa họ giàu có sang trọng, bây giờ họ bỏ hết tất cả sự nghiệp, tài sản, vợ đẹp, con yêu gì bỏ hết để đi tu. Khi vào chùa thì họ một bề thanh tịnh tu hành, không còn có ước mơ những cái dục lạc thế gian nữa, cũng không còn dính mắc những dục lạc thế gian nữa. Thì những vị đó giải thoát mình dễ hiểu không? Thì cái giải thoát dễ hiểu quá, nghĩa là ông gỡ bỏ hết rồi, cho nên tới đây ông là hoàn toàn thanh tịnh. Còn ngược lại như ông Duy Ma Cật, ông ở trong nhà làm trưởng giả, vợ con đầy đàn, tiền của cả kho đụng, đầy cả kho đụng, mà nói giải thoát làm sao mà tin nói, phải không? Cái giải thoát đó khó mà tin nói, bởi vì có vợ có con rồi, tiền của rồi, tôi tớ đủ hết như vậy mà làm sao mà ông giải thoát. Như vậy thì chính ông Duy Ma Cật ở trong cái cảnh đầy dẫy những cái nhiễm ô đó mà ổng không dính không mắc, thì cái giải thoát nó có thể nghĩ bàn được không? Bởi vậy cho nên nói rằng giải thoát không thể nghĩ bàn. Đó là trường hợp ông Duy Ma Cật. Thì chính kinh này để diễn tả cái giải thoát đó đó. Ông ở trong hoàn cảnh như vậy mà tâm ông không dính không nhiễm, mà ông làm tất cả những Phật sự không chướng không ngại, cho nên cái giải thoát đó gọi là giải thoát bất khả tư nghì. Như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa của cái bộ kinh một phần. Chứ Cho đây tôi cũng nói đơn giản chứ không nói hết. Rồi kế đó nữa, kinh Di Ma Cật này nó có liên hệ tới Thiền Tông khá nhiều. Bởi vì kinh này chúng ta nhớ, nó đọc sách thiền, một vị nào mà ngộ được cái lý thiền từ kinh Di Ma Cật, quý vị nhớ không? À, chính ngài Thiền sư Huyền Giác, ngài nghiên cứu kinh Di Ma Cật, ngài phát ngộ. Khi ngộ rồi thì Huyền Sách đến nói chuyện với ngài, thì thấy rõ ràng cái hiểu của ngài đúng như cái hiểu của chư tổ, không có khác. Bởi vậy cho nên mới xúi dục ngài đi đến lục tổ để nhờ lục tổ ấn tiến cho. Thì chính khi ngài đến lục tổ, ngài có học thêm nhiều ít, chỉ là được qua câu chuyện đối đáp thì được lục tổ ấn tiến rằng à đúng rồi, cái hiểu ông đúng như thật, không có sai chạy. Thì ngang đó thì ngài trở về chứ không có học hỏi gì thêm hết. Thì như vậy để thấy rằng cái tinh thần giải thoát của ngài nó đã sẵn đủ, chứ không phải do tới lục tổ ngài mới chỉ dạy cho rồi giải thoát sao, hay là ngộ đạo sao. Thì cái ngộ của ngài là ngộ từ kinh Di Ma Cật này. Bởi vậy cho nên kinh Di Ma Cật nó cũng có ảnh hưởng lớn trong cái giới tu thiền của chúng ta. Vì vậy mà học nó cũng có cái tầm dốc như học những sách thiền vậy. Đó là tôi nói tổng quát rồi. Bây giờ đi tới chánh văn, đọc trước coi thông không cái ý nghĩa cái phẩm kinh này. Phẩm này tên là phẩm Phật Quốc thứ nhất. Bây giờ nãy tôi đã giảng tên kinh và người dịch rồi, bây giờ nói về tên phẩm. Phàm trong những cái bộ kinh mà phẩm đầu đều là phẩm tự, tự tức là lời tựa đó. Nhưng mà đây thì lại không có để phẩm tự, mà lại để phẩm Phật Quốc. Lý đáng cái phẩm này phải có chia ra hai phần. Phần thứ nhất là nói về tựa, là phần thứ hai mới nói về Phật Quốc. Phần thứ nhất nó tựa tức là chỉ cho từ như thị ngã văn cho tới tất cả đều câu hội rồi bắt đầu Phật thuyết pháp đó. Thì đó là phần tựa, vì cái đó là phần chung kể diễn tả trong hội. Nhưng mà ở đây lại không có nói phần tựa đó, mà lại nói Phật Quốc thì coi như đã khỏa lấp cái phần tựa rồi. Như vậy thì có ý nghĩa gì? Bởi vì ngài Kumala Thạch, ngài thấy rằng trong toàn bộ kinh Di Ma Cật này đều lấy cái chủ đích là thanh tịnh cõi Phật. Chủ đích là thanh tịnh cõi Phật. Mà muốn thanh tịnh cõi Phật thì phải y cứ nơi tâm chúng sinh. Bởi vậy nên muốn cho có cõi Phật thanh tịnh là quả, thì tâm chúng sinh là nhân. Có cái tâm thanh tịnh thì mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Còn nếu mà tâm chưa thanh tịnh thì không thể nào có cõi Phật thanh tịnh được. Bởi vậy nên từ đầu chí cuối cái bộ kinh đều nhằm thẳng cái mục đích đó, nghĩa là tâm tịnh thì cõi Phật mới tịnh. Thì như vậy phẩm tự này, phẩm Phật Quốc này có thể là nó tổng quát toàn bộ kinh, cho nên nó không còn nói cái tựa riêng của nó, mà nói cái phần chung cho toàn bộ. Vì vậy mà ngài không có để tên là cái phẩm tựa, mà để tên phẩm Phật Quốc. Thì cái đoạn sau lời hỏi của các cái vị Bồ Tát đó thì sẽ hiển bày cái lý này. Thì tôi nói đại khái cho quý vị biết về ý nghĩa của cái phẩm. Bây giờ đây bắt đầu vô trong chữ nghĩa, ráng dò chữ Hán lại kỹ kỹ một chút. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở Tỳ Gia Ly, vườn cây Amla, cùng với đại tỳ kheo 8.000 người chung hội. Bồ Tát có 32,000 đều là bậc mà thiên hạ được biết, chúng sở tri thức, tức là thiên hạ đều nghe đều biết. Cái trí huệ lớn, bổn hạnh thiệt thải đều thành tựu. Đây là diễn tả cái khả năng, cái đức độ của các vị Bồ Tát đó. Do cái oai thần của chư Phật mà dựng lập nên, các vị đó là cái thành để hộ pháp và thọ trì chánh pháp. Các vị Bồ Tát đó hay rống tiếng rống của sư tử, cái danh tiếng của các ngài nó đồn đãi khắp mười phương. Các ngài làm người bạn không đợi chúng thỉnh mà để an ủi họ. Chúng nhân bất thỉnh hữu nhi an chi, nghĩa là mọi người họ không thỉnh mà mình vẫn làm bạn để an ổn cho họ. Và nói tiếp tam bảo hay khiến không có dứt, hàng phục các cái ma quán và chế ngự chúng ngoại đạo. Đó là tôi giảng lần một đoạn này trước cho quý vị thấy. Đây là tán thán công đức của 32,000 vị Bồ Tát. 32,000 vị Bồ Tát có mặt trong hội này đó đều là những vị có đầy đủ cái công đức như ở đây kể. Nhưng mà cái điều mình thấy các nơi thì luôn luôn cái kiết tập thì để nói rằng có 1,250 vị tỳ kheo, phải không? Để theo Phật hay là câu hội. Còn ở đây nói có được bao nhiêu? Có 8,000 người câu hội. Đại tỳ kheo chúng có 8,000 người câu hội mà không kể tên này hết. Mà chỉ kể các vị Bồ Tát thôi. Thì như vậy để thấy cái bản kinh này không có đề cao tỳ kheo mà là đề cao Bồ Tát. Mà Bồ Tát ở đây là Bồ Tát tại gia, phải không? Đó, đó là cái đặc điểm mà mình thấy. Thì những vị Bồ Tát đó, trong những cái điểm mà nêu lên cho chúng ta thấy, trước hết là những vị Bồ Tát này là những người mà tất cả thiên hạ ai cũng nghe cũng biết. Đó, trí tuệ các ngài rộng lớn, các hạnh của các ngài đều thành tựu. Các ngài nhờ đã được chư Phật lâu đời để dựng lập nên. Đó, thì các vị Bồ Tát này là cái thành hộ pháp, tức là ủng hộ chánh pháp, rồi cũng thọ trì chánh pháp, rồi các ngài hay giảng dạy, rồi danh tiếng ngài thì đồn khắp mười phương. Cái câu mà hay nhất là các ngài làm bạn không đợi thỉnh mời, phải không? Mình bây giờ muốn giảng thì sao, có ai mời mình mới giảng. Thì như vậy mình chỉ làm bạn khi nào có kẻ mời. Còn các ngài làm bạn mà không đợi thỉnh mời. Đó là để nói lên cái tâm của Bồ Tát. Khi thấy cần làm lễ cho chúng sinh thì lăn xả vào mà làm, chứ không phải đợi mời, đợi thỉnh. Rồi các ngài có cái khả năng để mà nối nắm tam bảo, duy trì tam bảo, hàng phục ngoại ma, vân vân. Tức là ma quán và ngoại đạo. Thải đã thanh tịnh, hằng lìa cái triền. Chữ cái là ngũ cái, triền là thập triền. Hằng xa lìa được ngũ cái và thập triền. Tâm thường an trụ trong cái vô ngại giải thoát. Nào là niệm, định, tổng trì, biện tài không dứt. Bốt đó là để chỉ cho các cái khả năng của các ngài. Niệm nè, định nè, tổng trì. Tổng trì tức là gồm hết, nhớ hết. Biện tài tức là cái tài biện luận. Đó là mấy cái phần riêng. Bây giờ tới lục độ. Nào là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và cái sức phương tiện. Không có cái gì chẳng đủ, hay là nó đều đầy đủ. Chứ vô bất á, các nghĩa gọn nhất là đều. Vô là không, bất là chẳng. Không chẳng nghĩa là sao? Vô bất cụ túc, không chẳng đầy đủ, nghĩa là đều đầy đủ. Nhớ mấy cái chữ đó, đều không có cái sở đắc, không có khởi pháp nhẫn. Đó là câu này quý vị nghe. Đến, chữ đó là đến, chữ đãi là đến, là kiệt đó. Đến được cái vô sở đắc, không khởi pháp nhẫn, thì tại sao tu mà không khởi pháp nhẫn? Nhưng mình bây giờ do cái tâm ý mình nó còn sân si nhiều, ai động tới cái mình nổi giận, mà muốn tu thì phải sao? Phải đè cái cơn giận xuống. Đè cơn giận xuống gọi là gì? Là nhẫn à, nhẫn nhịn đó. Như vậy thì nhờ nhẫn mà mình mới tu. Chứ còn nếu mà người ta nói tới mà mình không nhẫn thì sao? Thì tất nhiên mình dễ sân si lắm, phải không? Nhưng mà tại sao ở đây các ngài lại không có nhẫn, không khởi pháp nhẫn? Bởi vì tham sân si không còn. Mà không còn thì còn gì khởi nhẫn, phải không? Cho nên mình tưởng là mình nhẫn hay đó là mình tu hay, phải không? Nhẫn hay tức là tại sân nhiều. Sân nhiều cho nên phải nhẫn nhiều. Nếu người hết sân thì còn gì nữa phải nhẫn. Đó. Vì vậy cho nên nó là vô sở đắc. Bởi đã vô sở đắc rồi thì còn gì mà nhẫn nhục. Đó. Đã hay tùy thuận chuyển cái bánh xe bất thối, khéo hiểu cái pháp tướng hay là tướng các pháp, biết được cái căn của chúng sinh, cha đại tức là cha mát các cái đại chúng, được cái vô sở quý. Mấy cái chỗ đó phải nhớ cho kỹ. Công đức trí tuệ, lấy cái công đức trí tuệ để mà tu nơi tâm, còn lấy cái tướng hảo mà trang nghiêm nơi sắc thân làm đệ nhất. Bỏ hết các cái đồ trang sức ở thế gian. Cái chỗ này quý vị thấy nó có cái lạ nữa. Thì câu mà nói rằng lấy công đức trí tuệ mà tu ở tâm thì cái đó dễ hiểu rồi. Còn nói lấy cái tướng hảo tức là tướng tốt mà trang nghiêm với thân, vì vậy mà cái sắc thân nó là bậc nhất. Rồi xả bỏ các cái đồ trang sức ở thế gian. Thường thường ở thế gian người ta nói có trang sức thì mới đẹp. Bây giờ bỏ hết đồ trang sức làm sao đẹp, mà nói là trang nghiêm cái thân tốt đẹp. Muốn trang nghiêm thân tốt đẹp thì phải có các đồ trang sức chứ, phải không? Mà tại sao trang nghiêm thân tốt đẹp mà lại bỏ các đồ trang sức? Là bởi thế này. Thường thường á, chúng ta muốn cho thân đẹp cho nên mới dùng những cái món đồ trang sức để cho nó tăng cái vẻ đẹp. Mà đồ trang sức là cái bên ngoài, phương tiện bên ngoài. Còn giới Bồ Tát này á, thì lấy 32 tướng tốt của Phật đó để mà trang nghiêm thân. Mà 32 tướng tốt đều do cái công tu mà ra, phải không? Cái công tu hành mà được. Cho nên muốn trang nghiêm thân thì lấy cái công đức tu hành để cho cái thân có đủ tướng tốt, chứ không phải mượn cái món đồ ở ngoài trang sức cho thân đẹp. Nó khác với mình bây giờ. Bởi vì trong 32 tướng tốt của Phật, Phật nói mỗi tướng đều do cái công tu của Ngài. Ví dụ như cái tướng lưỡi rộng dài thì do Ngài tu cái hạnh không nói dối, phải không? Còn cái trái tay dài do là sống dai là do Ngài tu cái hạnh không có giết hại chúng sanh, vân vân. Thì mỗi cái tướng tốt đều là một công hạnh tu của Ngài mà được. Như vậy thì muốn được những tướng tốt đó thì phải tu những công hạnh đó được, thì lấy cái đó để trang sức thân mình, chứ không có mượn những cái đồ trang sức hoa quẹ ở ngoài đó. Thì như vậy mới hiểu rằng các ngài bỏ hết những cái đồ trang sức ở thế gian là vậy đó. Cái tiếng tốt của các ngài nó cao xa vượt cả núi Tu Di. Ngài các ngài tinh sâu và kiên cố ví như là kim cương. Cái pháp bảo này nó khắp soi như là mưa nước cam lồ. Ở trong chúng nói pháp cách di diệu đệ nhất, các ngài ở trong chúng nói pháp duy diệu đệ nhất. Các ngài thâm nhập được cái lý duyên khởi và đoạn các cái tà kiến, không có cái, không có mắc kẹt hai bên có và không, và không còn những cái tập khí thừa, diễn pháp không có sợ, ví như là con sư tử rống. Những cái lời của các ngài giảng nói ra như là cái tiếng sấm vang, không có lượng và đã quá cái hạn lượng nữa. Bởi vì cái tiếng của ngài giảng nó vang xa, nó không có giới hạn, nó quá cái hạn lượng. Nhóm họp các cái pháp bảo rộng như biển, cái chữ mà như hải đạo sư đó, tức là cái ông thầy dẫn đường như biển, thì nghe nó khó hiểu. Bởi vì cái pháp của Phật nói ra tùy bệnh mà cho thuốc, cho nên chúng sinh bệnh nhiều, cái pháp Phật cũng rất nhiều. Gom hết những pháp đó thì nó rộng như biển, mà pháp đó là cái hướng để dìu dắt chúng sinh ra khỏi bể khổ, cho nên nói là đạo sư. Vì vậy mà nói rằng nhóm họp các cái pháp bảo rộng lớn như biển, nó là cái phương tiện dìu dắt chúng sanh như bậc thầy. Thấu suốt được các pháp thâm diệu, cái nghĩa thâm diệu của các pháp, khéo biết cái tâm sở, cái chỗ qua lại của chúng sanh, hay là khéo biết cái chỗ qua lại và tâm sở hành của chúng sinh, gần cái bậc Phật vô đẳng đẳng, tự tại huệ, thập lực, tứ vô quý, thập bát bất cộng. Vì các vị Bồ Tát này là thường gần gũi Phật, Phật là cái bậc vô đẳng đẳng, được tự tại huệ, được thập lực, được tứ vô sở quý, được thập bát bất cộng. Các vị Bồ Tát này đã đóng cửa tất cả các cái đường ác mà sanh ở trong ngũ thú, mà sanh ở trong ngũ thú để hiện thân kia. Vì câu này có mâu thuẫn không? Nói các ngài đã đóng cửa tất cả đường ác, mà đã đóng cửa các đường ác mà tại sao lại hiện sanh trong ngũ thú? Hiện thân sanh trong ngũ thú là sao? Nếu đóng cửa các đường ác rồi thì đâu có được sanh trong ngũ thú, mà tại sao đóng cửa đường ác mà lại hiện cái thân ở trong ngũ thú? Thì đây để thấy rằng đóng cửa các đường ác là cái nghiệp để tạo sinh trong các cái cõi ác, cõi xấu đó, nó không còn nữa. Các ngài không còn nghiệp để sanh trong tam giới hay là trong cái lục đạo, nhưng mà các ngài lại vì lòng đại bi mà thệ nguyện sanh ở trong lục đạo để giáo hóa chúng sinh. Bởi vậy cho nên không có đóng hết các cái cửa trong các đường ác, nhưng mà vẫn hiện thân sanh ở trong ngũ thú. Đó là cái chỗ này. Vì sanh trong ngũ thú để làm gì? Vì làm ông thầy thuốc, vua ông thầy thuốc, hay ông thầy thuốc lớn, khéo trị lành bệnh cho chúng sanh, nó hợp với bệnh mà cho thuốc, khiến đều được lành bệnh. Các ngài vô lượng công đức thải đều thành tựu, vô lượng cõi Phật thải đều trang nghiêm thanh tịnh. Ai mà thấy được, thấy hay nghe được các ngài đều có lợi ích, vô bất mong ích, đều có lợi ích. Những cái việc làm của các ngài đều không có luống uổng. Như thế tất cả công đức đều thải đầy đủ. Đó, như vậy thì 8 tháng công đức của những vị đó rất đầy đủ. Cái tên của các ngài là Đẳng Quán, Bồ Tát Đẳng Quán, Bồ Tát Bất Đẳng Quán, vân vân. Cho tới sau chót là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. như thế vân vân. Ba muôn hai ngàn người, tức là hai ba muôn hai ngàn như Bồ Tát, đó là kể những Bồ Tát câu hội. Lại có một muôn vị Phạm Thiên, Phạm Thiên Vương, Thi Khí vân vân, từ ở tứ thiên hạ khác mà đến chỗ Phật và để nghe pháp. Lại có một muôn hai ngàn thiên đế cũng từ ở tứ thiên hạ khác đến ở trong ngồi trong hội, cùng những cái vị đại quái lực chư thiên long thần giả xoa càng tháp bà Atula Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già vân vân thải đến hội, ngồi trong hội. Những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di đều đến ngồi ở trong hội. Khi ấy Phật cùng chúng vô lượng trăm ngàn cung kính dây quanh mà vì nói pháp. Thí như cái gì, cái ngọn núi Tu Di lớn, nó hiển bày, nó hiển hiện ở trong cái biển cả, là An Sử chúng chúng bảo sư tử chư tòa, tức là ngài ngồi trên cái tòa An Sử, tức là ngồi yên đó, ngài ngồi yên trên tòa sư tử, các phiếu báo bảy báo đó che hết tất cả các cái đại chúng mà mới đến, tức là ngài ngồi trên tòa sư tử bảy báo thì cái hào quang sáng ngài phủ hết, trùng hết các cái đại chúng. Như vậy thì cái đoạn này tính cách là tựa, là dẫn cái buổi mà Phật sắp thuyết pháp đây, có những ai tụ hội về để dự trong buổi này, cái số người dự để kể ra cho chúng ta biết, và cái buổi họp đó ở tại chỗ nào, nhân dân. Thì như vậy đó là tính cách tựa, còn chưa nói gì tới giáo lý. Bây giờ đọc tiếp tới phần giáo lý thông tạng. Hết khoảng mất thời giờ. Khi ấy ở thành Tỳ Gia Ly có những ông trưởng giả, cái chữ tử này thiên hạ cứ mắc kẹt, trưởng giả tử là con trưởng giả phải không, nếu nó Khổng Tử là con Khổng Tử phải không, Lão Tử là con Lão Tử phải không, thành cái chữ tử không phải là có nghĩa con không, mà cũng có nghĩa là ông. Tức là có những ông trưởng giả tên là Bảo Tích nè, cùng với 500 ông trưởng giả đều mang cái lọng bảy báo đến chỗ Phật, đào mạc lễ chân Phật, mỗi vị lấy cái lọng của mình dâng lên cúng dường Phật. Phật dùng quay lực khiến cho các cái lọng báo nó hợp lại thành một cái lọng, nó che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, mà những cái tướng rộng dài của cái thế giới này phải đều hiện ở trong. Lại cái tam thiên thế giới, đại thiên thế giới này có, mình thêm chút cái dễ chứ gì, có các núi Tu Di, núi Văn, núi Tuyết, núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Hương, núi Bảo, núi Kim, núi Hắc, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, rồi biển cả, sông ngòi, các cái dòng suối, và mặt trời, mặt trăng, tinh tú, thiên cung, long cung, cung của các vị thần, tôn thần, thải đều hiện trong cái lộng báo ấy. Lại chư Phật ở mười phương, chư Phật đang nói pháp cũng đều hiện ở trong núi ấy, ở trong cái lộng báo ấy. Đó là một cái đoạn mà quý vị thấy nó có hai phần, sự và lý. Sự là nói rằng mỗi ông trưởng giả đem cái lọng báo của mình tới rồi hiến dâng lên Phật, mà trong đây tới 500 ông thì tức là có tới 500 cái lọng. Mỗi ông dâng cái lọng rồi thì do thành lực của Phật, Phật hóa hiện, mấy cái lọng đó nó hợp thành một cái thôi. 500 cái nó hiện lại thành có một cái. Mà khi cái lọng báo nó thành một rồi á, thì trong cái quả tam thiên đại thiên thế giới này, núi sông đất liền gì gì đều thấy hiện rõ trong đó hết, phải không? Cho tới những cái hình ảnh cung trời, cung các vị thần, cho tới mười phương chư Phật nói pháp ở cõi nước xa vời mấy cũng hiện trong đó. Thì như vậy mới thấy về phần sự thì bao nhiêu cái lọng báo nhỏ Phật dùng thần lực hiện thành một cái lọng báo lớn. Thành một cái lọng báo lớn rồi thì cả tam thiên đại thiên thế giới này có cái gì đó đều hiện đủ trong đó hết. Nhìn vô đó là thấy đủ hết, không thiếu. Rồi chẳng những trong tam thiên đại thiên thế giới mà cả mười phương chư Phật ở các quả nước khác xa đường nói pháp thì chúng sinh nghe cũng nhìn trong đó cũng thấy luôn. Thì đó là nói về sự. Còn nói về lý thì trong cái bản kinh này đặt trọng là tâm. Như hồi nãy tôi nói tâm tịnh thì độ tịnh. Thì bao nhiêu cái lọng riêng của các ông trưởng giả đó là dụ cho tâm riêng. Mà khi tâm nó còn riêng tư thì lúc đó nó không có cái diệu dụng. Mà khi tâm mà nó đã hợp nhất rồi thì lúc đó là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì mười phương cõi Phật cho tới trong thế giới này có cái gì đều cũng hiện sáng ở trong đó hết. Cho nên nói tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh rồi thì tất cả những cái gì ở đâu ở xa mấy nó đều hiện vô đó. Nhưng đây là một cái bằng chứng cụ thể chứ không phải mình nói một cách xa vời. Thí dụ như Đức Phật ngài tu với cội Bồ Đề, khi tâm ngài hoàn toàn thanh tịnh rồi thì ngài nhìn ra ngài thấy xa như là mười phương các cái hành tinh, ở tí mù tí mú gì ngài cũng thấy hết. Cho nên ngài mới nói hằng hà tha số thế giới đó, thế giới nhiều như cá trong hàng. Lúc đó có cái phương tiện nào để ngài thấy không? Hay là do tâm ngài tỉnh rồi ngài thấy? Thì như vậy thì do tâm ngài thanh tịnh cho nên ngài thấy vô số cái thế giới bên ngoài. Rồi cũng do tâm ngài tịnh rồi ngài thấy những vi trùng tí ti. Thì như vậy rõ ràng tâm tịnh thì tất cả đều hiện, đều thấy được hết. Đó là cái điều có thực chứ không phải là tưởng tượng, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu không có mơ ước thành thông, mà chỉ phải tiêu diệt những cái phiền não để cho tâm nó thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh thì mọi cái cảnh bên ngoài, những cái gì cần biết thì liền thấy liền biết, không nghi ngờ nữa. Đó. Bởi vậy nên cái chủ yếu của đạo Phật là đi tới cái gốc cái tâm thanh tịnh thì mới có thể thành cõi Phật thanh tịnh. Chứ còn mình mơ ước cõi Phật mà lúc đó không có tu, không có